Chương 576, tàn giới vẫn lạc diệp tinh thần sở hữu tố chất tiềm ẩn để trở thành linh uy ngưỡng lớn nhất, vượt qua cả cửu kỳ lân thủ lĩnh. Khả năng nổi trội của hắn nằm ở sự bình tĩnh phán đoán cục diện và đưa ra lựa chọn chính xác trong những tình huống nguy hiểm nhất. Khi đối mặt với bốn người lạ mặt, diệp tinh thần không vội vàng kết luận mục đích của họ. Dù nhận ra Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân trong nhóm, hắn vẫn giữ thái độ cảnh giác, đặc biệt đề phòng Diễm Thần và Hắc Khôi vì cảm nhận được sự nguy hiểm từ họ. Bên kia chiến tuyến, Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội vốn muốn lợi dụng nội chiến Vạn Yêu Quốc để khuấy đảo thêm tình hình hỗn loạn, tuy nhiên khi chạm trán Tây Tạng Yêu Tổ, họ rơi vào thế bất ngờ. Dù linh hồn khí tức của Tây Tạng trùng khớp với tàn giới, nhưng diện mạo hoàn toàn khác biệt khiến họ nghi ngờ. Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần với khả năng cảm nhận linh hồn nhảy bén khẳng định đây là người có liên quan mật thiết đến tàn giới. Diễm Thần chủ trương thà giết lầm còn hơn bỏ sót, vì đây là Vạn Yêu Quốc và khí tức linh hồn của người này quá giống tàn giới. Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân phối hợp tấn công Tây Tạng. Lãng Tâm Kiếm Hào bất ngờ khi Tây Tạng không né tránh mà trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn. Hắn kinh hãi nhận ra tu vi thực sự của Tây Tạng là Thiên Tôn, cao hơn so với cảm nhận ban đầu. Sau đó một cây đầu gối đánh vào bụng dưới của Lãng Tâm Kiếm Hào. Lần này, Tây Tạng dồn toàn lực tấn công. Lãng Tâm Kiếm Hào cảm nhận nội tạng như vỡ nát, từng hơi thở ho ra máu tươi lẫn nội tạng. Dù là Kiếm Hào, nhưng vì đánh giá thấp thực lực của Tây Tạng mà Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương nặng. Ngay khi thân thể sắp bị hất văng ra xa, hắn kịp đeo vòng tay với khí thánh Phật Tô lên cổ tay Tây Tạng. Vòng tay vừa đeo vào, Lãng Tâm Kiếm Hào bay vọt ra, đồng thời thúc giục vòng tay siết chặt, trói buộc Tây Tạng. Vạn Quân nhanh chóng tiếp nhận Quang Minh Long Uyên từ sư huynh, được giao nhiệm vụ chém đứt hai chân kẻ địch. Vạn Quân tung người, trường kiếm trong tay hóa thành tia sáng chém vào Tây Tạng đang bị trói. Tên yêu quái lăn người né tránh, nhưng khi hắn định đứng dậy, vô số chú văn Phật gia từ vòng tay bùng nổ chui vào thân thể hắn, khiến hắn mất đi khống chế. Nắm bắt thời cơ, Vạn Quân tiến đến không chút do dự chém ngang qua người Tây Tạng. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm vang lên. Hắc Khôi từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc nhọn bấu vào đầu Tây Tạng, ấn mạnh xuống đất, tạo nên năm lỗ máu. Ngay lúc đó, Diễm Thần tung đòn tấn công cuối cùng. Một tia lửa đỏ sậm xuyên thủng trái tim Tây Tạng. Hắc Khôi và Vạn Quân nhanh chóng rút lui, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt thân thể Tây Tạng. Dù là yêu tổ, tổ tiên của Vạn Yêu, với thân thể cường hãn bất diệt, Tây Tạng cũng không thể chống lại sức mạnh hợp lực của Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội. Ngọn lửa thiêu đốt, kết liễu sinh mệnh của tên yêu quái hung hãn. Yêu tổ ti đã vong mạng, linh hồn tiêu tán, nhưng thân xác vẫn được bảo tồn trong Vẫn Lạc Chi Mộ, hưởng sự bất hủ vạn năm. Thế nhưng giờ đây, thân thể cường hãn đó, vốn được khai tịch giả thèm khát, lại đang dần biến thành tro tàn trong ngọn lửa hừng hực. Tiếng kêu thảm thiết của tàn giới vang vọng như tiếng rên rỉ của trăm vạn ác quỷ, khiến người nghe rùng mình. Diễm Thần từ từ hạ xuống, vừa chạm đất đã cất tiếng quát lớn với Lãng Tâm Kiếm Hào: "Thu hồi chế khí của ngươi, nhanh!" Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này đã được Vạn Quân dìu đến, nghe tiếng Diễm Thần, không dám chần chừ, vội vàng niệm pháp quyết, vòng tay thánh Phật tôn trói buộc tàn giới bay ra từ trong cột lửa. Tuy Diễm Thần đã khống chế hỏa trụ không thiêu đốt dây xích, nhưng vòng tay vẫn nóng rực vì lửa bừng bừng. Lãng Tâm Kiếm Hào không dám thu hồi trực tiếp, đành để nó lơ lửng trước mặt, chờ dây xích nguội bớt. Diễm Thần tiến đến bên Lãng Tâm Kiếm Hào, tay trái hóa kiếm, rạch một đường không sâu trên lòng bàn tay phải, máu chảy ra. Diễm Thần lập tức cầm lấy vòng tay thánh Phật tôn đang nóng rực. Diễm Thần, ngươi. Lãng Tâm Kiếm Hào chưa kịp hỏi hết câu, Diễm Thần đã lên tiếng: "Không sao, chỉ giúp ngươi làm ngồi giới khí thôi. Nếu để nó tự ngồi sẽ tổn hại đến giới khí. Cảm ơn hai vị đã ra tay giúp ta báo thù." Diễm Thần buông tay phải, nhưng nhanh chóng đưa ra sau lưng. Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn kịp nhìn thấy lòng bàn tay phải của Diễm Thần đã bị bỏng rát. Dù Diễm Thần có thể khống chế hỏa diễm, nhưng nhục thể của hắn không miễn nhiễm hoàn toàn, ít nhất cũng bị vòng tay thánh Phật tôn nóng rực làm bỏng. Lãng Tâm Kiếm Hào muốn nói gì đó, nhưng lại đến miệng lại nuốt vào, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Bỗng nhiên, Hắc Khôi hét lên: "Kiếm Hào, Diễm Thần, cẩn thận!" Cả ba Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân và Diễm Thần vội vàng ngẩng đầu. Tàn giới giờ đây đã hóa thành hỏa nhân, đang lao về phía họ. Hắn đã phát hiện ngọn lửa có thể phá hủy nhục thể và muốn cùng Diễm Thần đồng quy vu tận. Diễm Thần hừ lạnh, dậm chân xuống đất. Bỗng nhiên, một hỏa phượng hoàng hư ánh cao mười mấy thước xuất hiện bao quanh tàn giới, nổ tung đi kẻ thù của Bạo Phượng tộc ta. Diễm Thần cất tiếng, lời nói như tiếng thở dài, như lời cầu nguyện. Bỗng nhiên, thân thể Tạng Giới đang cố gắng trốn chạy phình to lên, rồi nổ tung ầm ầm. Tuy nhiên, máu thịt và lửa bỗng tỏa ra từ vụ nổ đều bị Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh bao trọn, không hề lọt ra ngoài. Hỏa diễm trên toàn thân Hỏa Phượng Hoàng bừng sáng, rồi chuyển sang màu kim sắc. Đó là Địa Tâm Dung Kim Hỏa, thứ lửa có thể dung luyện vạn vật trên đời. Vạn Yêu Vương Tạng Giới với chủ Vạn Yêu Quốc cứ thế bị thiêu rụi thành cho bụi, không để lại một tia tàn hồn hay huyết nhục, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Diễm Thần đột nhiên quay mặt về hướng nam, quỳ xuống lạy liên hồi, nước mắt tuôn rơi. Phụ thân, mẫu thân, các vị tổ tiên, đứa con bất hiếu Diễm Thần rốt cục đã báo thù cho các người, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Ngay lúc này, Diễm Thần đã xác nhận người này chính là Tạng Giới, bởi vì sau khi Tạng Giới bị thiêu thành hư vô, Vạn Yêu Quốc trấn giới Thiên Bi Độ Yêu số 6 đã xuất hiện.